ngu mà tưởng là trí thì quả thực là người ngu. Nghĩa là người ngu mà biết mình ngu đó thì nhờ đó mà thành được người trí, còn người ngu mà tưởng là mình trí thì đó là quả là người ngu. Nghe thấy phải không? Nghĩa là ngu mê mà biết rõ là mình ngu thì tức là có trí rồi, tức có trí để thấy mình, thấy những cái điều ngu mê của mình, thấy được những điều mà còn nghĩa là dở xấu của mình đó, thì đó tức là có trí tuệ, thấy không? Trí tuệ đó là thấy được những cái dở của mình. Còn đã ngu mê mà không biết là còn chấp vào đó cho là mình trí nữa thì sao? Đâu phải là ngu rồi không nhé, đó là ngu mê, phải không? Rõ ràng là như vậy. Tức là ngu mê mà không biết rõ, mà không biết rõ mình ngu mà tưởng là trí thì đâu có chuyển cái ngu mê được mình được, phải không? Đó, tức là bám chấp vào đó là nuôi dưỡng những cái ngu mê của mình thêm, tức là không chịu cầu tiến rồi, không tưởng là mình trí ra thì đâu có cầu tiến được nữa. Đó, như vậy thì tức là tự giữ cái ngu của mình, cái mê của mình. Đó, còn ở đây là ngu mê nhưng biết được mình còn ngu mê thì vậy mới cố để học thêm, không để được chuyển cái ngu mê đó, ha. Vậy tức là có cái trí để soi sáng lại mình, thấy rõ được cái chỗ còn ngu mê của mình, tức là những cái chỗ còn khiếp, còn kém của mình đó, thì vậy mới chuyển hóa được cái ngu mê mà thành ra trí tuệ, ha. Quý vị thấy, thì vậy đó mới là cái con đường gọi là tiến lên của mình, ha. Cho nên như vậy thì mình biết người ta thì khéo nha, để mà gọi là kiểm tra mình khiêm tốn, để rồi mình mới có lắng nghe, có học hỏi thêm và có chuyển hóa, chứ còn không có gọi là quá chủ quan, quá cố chấp, cứ nghĩ mình là trí rồi, mình là trí tuệ rồi, mình là hoàn toàn rồi thì đâu còn học thêm nữa, phải không? Nghĩ mình đã đủ hết rồi thì đâu còn học thêm nữa, đâu còn chịu lắng nghe nữa. Cũng như là câu chuyện mà trong nhà thiền á, một vị học giả, vị học giả đến ông này cũng có thiền, nghiên cứu thiền, đến với vị thiền sư, đến thiền sư thì đến để mà định trao đổi tham học với thiền sư. Nhưng mà khi đến gặp thiền sư rồi á, thì ông này cứ lo ông nghĩa là ông tuôn ra những cái chỗ hiểu biết bằng tức là những kiến giải trong đó, ông lo nói thao thao bất tuyệt, nghĩa là ông bài trình bày những kiến giải trong thế này, trình bày kiến giải kia, nói qua ông thiền sư không có kẻ ở trong mọi nguyện nữa. Cho nên là cái vị thiền sư đó mới rót nước trà để mà mời uống đó, thì ông cứ rót tới nước mà nó tràn ra ngoài, cứ rót vào cái tràn ra bàn luôn. Thì ông đang nói, ông thấy vậy ông cũng hơi tức bệnh, ông thấy lạ, ông nói thưa thầy nó tràn rồi. Thì cái vị thiền sư nói thì cũng như vậy đó, tâm của ông nó đã tràn ra hết rồi thì tôi cũng không còn gì để nói với ông. Đến học thiền mà cứ lo nói hoài, trình bày hiểu của mình, cho là tôi hiểu cái này, cho là tôi hiểu cái kia, mà trình bày hết rồi thiền sư đâu còn chỗ để nói nữa, phải không? Chứ còn đến học thiền là để tiếp nhận thêm, bọn này không tiếp nhận thêm mà cứ tuôn của mình ra tràn ra thôi. Cho nên thiền sư mới nói tâm của ông nó cũng vậy đó, nó tràn ra bên ngoài hết rồi thì đâu còn chỗ để tôi nói nữa, hết chỗ để nói nữa rồi. Thì cũng vậy đó, mình phải khéo ha, biết nha, cái là nó giống như nó trống đầu mình bớt thì mới còn có chỗ để tiến, thế nhỉ? Bởi vậy mà không có nên quá rồi là chủ quan, chủ quan thì nó dễ nghe lại sanh những cái sai sót. Bởi vì khi chủ quan rồi á thì mình nghĩ là chỉ có mình là đúng thôi, ha, là không còn cái gì hơn mình nữa, cho nên vậy nó thành ra cũng như độc đoán nữa, cho nên là đâu có chịu nghe gì nữa, cho nên có những cái sai sót mà mình không hay ha. Mà trong cuộc đời này nó luôn luôn là tương đối ha. Bởi vì như đã nói đó, mình còn sống ở trong cái tâm tương đối ha, cái tâm hạn hẹp, tức là cái tâm hư vọng, cái tâm sanh diệt, trên cái hiểu của mình nó cũng tương đối chứ chưa phải là cái hiểu hoàn toàn ha, chưa phải là cái hiểu nhất thiết kế. Như vậy thì mà chủ quan quá thì có những cái sai sót thì rồi thì nó không có ngờ được. Ở trong cái chuyện xưa cửa bên Trung Hoa đó, có một câu chuyện là một hôm ông vua Vũ Đế Nhã ông mới nói với các vị quan, ông nói rằng là ta xem ở trong sách tướng á, có nói rằng người ta ai mà dân chung nó dài một tấc á thì sẽ sống lâu 100 tuổi. Tức là theo sách tướng nói nhân chung mà dài ha, dài tấc, tấc đây là tấc của tàu á, chứ không phải tấc của mình ai cũng dài tấc này đi coi gì. tấc tàu tức là khoảng chừng ba hơn ba phân, ba phân ba, khoảng ba phân ba thôi. Lâu gọi là trường thọ, cho nên gọi là sống lâu 100 tuổi. Quý vị có nghe ai có biết xem tướng không? Thường ở đây nhân trung dài, nhân trung dài thì sống lâu. Thì người mà gọi là nghe đọc sách thấy nói vậy thì chủ quan vậy thì đúng quá rồi, phải không? Thì ông Đông Phương Sóc, ông đứng bên vậy đó, ông mới bật cười. Ông bật cười lên. Mà theo cái phép, mà trước vua mà vừa nói kiểu cười kiểu đó thì giống như là sao? Khi quân. Đó, cho nên các bạn mới hạt tội cho như là vô phép đó, là khi quân đó. Thì ông Đông Phương Sóc, ông mới gọi là ông mới dở ngủ, ông cất ngủ ra, ông mới tà lỗi. Ông mới mua tâu về hạ. Kẻ hạ tầng này á không có dám cười bệ hạ, nhưng mà đây á là chỉ cười ông bành tổ cái mặt dài kia thôi. Thì ông vua hỏi sao mà gọi là cười ông bành tổ, thì ông Đông Phương Sóc mới nói bởi vì theo tương truyền á là ông bành tổ sống tới 800 tuổi. Mà như vậy nếu mà theo đúng sách tướng mà nói nhân trung mà dài người dài nhân trung dài tấc thì sống lâu 100 tuổi. Thì như vậy thì ông bành tổ này á, cái nhân trung không phải dài tới 8 tấc, bây giờ cũng 800 tuổi, phải không? Sống 800 tuổi thì mình dài nhân trung mới dài tới 8 tấc. Mà nếu mà nhân trung mà dài 8 tấc á thì cái mặt ông phải dài tới 1 trượng, phải không? Nhân trung mà 8 tấc thì mặt phải dài 1 trượng. Vậy thì tính ra thì cái mặt như vậy là phải dài tới hơn mấy thước ạ. Vậy thì con người nó dài thế nào, cho nên nó mới cười. Thì ông Vũ Đế nghe vậy thì ông cũng bật cười ra luôn và ông tha tội. Thì cũng để một cái kinh nghiệm để cho mình thấy rõ không thể chủ quan theo cái hiểu của mình là đúng hẳn, đúng hoàn toàn. Nhiều khi mình nói tôi đọc sách tướng nói như vậy, nó đúng là như vậy, phải không? Sách tướng nói rõ ràng, tôi đọc như vậy đúng vậy, đâu có thể sai được, phải không? Tuy nhiên cái đúng nó cũng trong tương đối, cho nên nó cũng còn có những cái phía trong đó mà mình chưa thấy hết được, nghe được mình chưa thấy hết được mọi khía cạnh, mọi mặt của vấn đề, cho nên là không có những đề mình chưa nghĩ đến, nhưng mà rồi nhờ người ngoài đó người ta sáng suốt mà như kia thấy được những cái đó chỉ cho thêm về mình khéo biết lắng nghe gì đó thì mình mới hoàn thiện thêm, mới tốt đẹp thêm chứ còn nếu mà chấp chặt như ra thì có những cái chỗ mà còn sai sót đâu có thấy, phải không? Thì quý vị đấy, ở đây nó rõ ràng, phải không? Nếu mà cứ chấp nghĩ theo cái xét tướng thì nó đúng là nhân trung dài đó là sống lâu rồi, nhân dài tới là sống trăm tuổi rồi, phải không? nhưng mà đó là nói theo là cái tiêu chuẩn nó chung ha, nhưng mà rồi cũng có những cái trường hợp nó đặc biệt phải không, là như ông Bành Tổ thì ông gọi là sống lâu tới 800 tuổi thì có thể là nhân trung ông cũng nhân trung dài đó, nhưng mà đâu phải là cố định là phải nghĩa là trăm tuổi thì phải dài tắt, 800 tuổi thì dài tắt đó, thành ra như vậy thì nghe nó thành ra nó hơi lố bịch phải không? Đó. Cho nên đó là một cái ý nghĩa để nhắc đó, cho mình gọi là không quá chủ quan, là mà chủ kéo biết lắng nghe, lắng nghe thì cái hiểu của mình đó nó sẽ được sáng tỏ thêm, mà những cái vấn đề nó càng nghĩa là kỹ hơn, cho nên vậy thì quý vị thấy, ai dám bảo là mình hoàn toàn chưa? Nó cho thấy rằng ai cũng vậy nha, mình còn có những cái chỗ gọi là sai sót, những cái hiểu của mình nó cũng là ở một số mặt nào đó thôi, chứ không thể hiểu hết hoàn toàn mọi mặt của thế gian, đúng không? Cho nên rồi không có nên gọi là quá chủ quan đó, không thể chắc là mình không đúng hết, phải không? Dạ, cho nên rồi quý vị đây rồi có ai dám nghĩ là mình có sai không? Bây giờ biết là không, biết là mình có lúc là cũng có sai, cũng có anh có biết, chứ không có phải quá chủ quan như vậy, không có cho là mình hay là tôi đó là lúc nào là cũng đúng hết, nha. Cho nên để mà nó tóm tắt cho rõ lại, biết rõ là sống ở trên đời là mọi người chúng ta đây ai cũng vậy, là còn đang sống ở trong vô minh, còn đang sống ở trong cái tâm sinh diệt, tức là cái tâm hư dối, như vậy tức là không ai là hoàn toàn hết. À, luôn nhớ kỹ cái điều đó, như vậy thì tức là như vậy phải khéo biết lắng nghe, để mà sửa sai, để mà tiến hóa, nghĩa là chịu nghe, biết lắng nghe những cái lời sửa sai, những cái lời phê bình, cho nên nhớ, bây giờ nghe phê bình đó thì phải nghĩ sao?
Cảm ơn.
Và đây là được phê bình chứ đừng nghĩ là bị phê bình, thấy không? Đó, phải nghĩ là mình được phê bình, đó là cái niềm vui, vui được phê bình, thấy không? Vì thế làm được điều đó, làm được không? Nghe vậy chứ mà cũng hơi khó à? Nghe thì dễ, phải không? Nghe dễ nhưng mà làm cũng hơi khó đó. Bởi vì thường ai cũng đều có nhiều cái tự ái, phải không? Mà nghe phê bình tôi mà biết phê bình thì sao tôi nói, phải không? Rồi. Nhưng mà đây thì mình là học đạo cũng nên hiểu đạo thì mình cũng phải biết ha, để mà chỉ quá, chứ còn cũng không phải cách giữ cái đó nữa, phải không? Học tu mà, học tu là để sửa tức là chỉ quá, gọi là nhà nho gọi là nhật tân ha, nghĩa là một ngày mới, ngày mới, tức là mỗi ngày đều mới đều đổi, phải không? Chứ không thể mà cứ sống theo cái cũ hoài, bám chấp vào cũ thích cũ hoài, cũ kỹ hoài, mỗi ngày phải mới chuyển ra, cho nên chúng ta là nhật tân, và như vậy thì mà có mới có chuyển đổi thì mới có chuyển hóa, cái cứ chắc chặt một chỗ hoài thì sống với cái tuổi này lâu ngày thành lạc hậu, phải không? Cho nên đây phải biết nào, biết kéo lắng nghe sự sai để chuyển hóa, để cho mình mỗi ngày mới, ngày ngày mới luôn luôn sống với cái tâm nó mới mẻ, nó tốt đẹp. Mà quý Phật tử nhớ, khi mà mình biết lắng nghe thì người mới vui mà nhắc cho, phải không? Mình có biết lắng nghe, có chịu lắng nghe thì rồi người ta mới vui vẻ để mà nhắc cho, nhắc cho mình. Và như vậy thì tức là mình càng có nhiều người nhắc cho thì sao? Thì mình càng có thêm nhiều thiện ký thức, càng có thêm nhiều thiện ký thức chung quanh mình nữa, phải không? Mỗi người nhắc cho mình là người thiện ký thức cho mình, nhiều người nhắc cho mình thì nhiều thiện ký thức cho mình. Mà quý vị sống được mà chung quanh là với những thiện ký thức không thì sao? Thì quá hay rồi, phải không? Là sống chung quanh với nhiều thiện ký thức thì quá hay rồi. Còn nếu mà sống xung quanh với nhiều ác thì thức thì sao? Đó mới là nguy hiểm, phải không? Cho nên càng sống với nhiều thiện ký thức là càng tốt đẹp thêm cho mình, phải không? Là chỉ sợ là nó ngược lại mới là điều đáng buồn á. Cho nên cũng ở trong pháp cú và trong bản thiền trí đó, Phật mới dạy là được thiền đức chỉ dạy ngăn ngừa làm điều ác, người tốt thì kính yêu, kẻ xấu thì ghét bỏ. Nghĩa là được Phật thiền đức chỉ dạy cho thì đó là ngăn ngừa cho mình làm điều ác, điều xấu, điều dở. Thì như vậy làm điều tốt đó, thì rất là mang ơn, rất là kính yêu, nhưng mà kẻ xấu á thì ghét bỏ. Quý vị muốn làm người nào? Rồi, là người tốt hay là kẻ xấu? Kẻ xấu thì ghét bỏ, ghét người ta nhắc mình. Mà ghét người ta nhắc mình tức là cái giữ điều xấu, sợ ta chỉ điều xấu, phải không? Còn người tốt thì kính yêu, nhờ người thiền đức chỉ dạy cho để cho mình ngăn ngừa điều ác, điều xấu, không? Cho nên ở đây gọi là phẩm thiền trí, không? Phẩm thiền trí là nói lên là các bậc thiền trí, không? Bậc thiền đức, bậc trí tuệ sáng suốt là phải như vậy, không? Là phải nghe là dám lắng nghe, tiếp nhận, kính yêu những điều mà mình được chỉ cho để mà ngăn ngừa những điều xấu dở, không? Như vậy thì quý vị nghe rồi nhận định những cái điều đó để rồi mình ứng dụng vào trong cuộc sống, nghĩa là để chuyển xấu thành tốt, chứ không có gọi là tập theo cái gọi là cái kẻ xấu, không? Nghe được chỉ dạy để cho những cái sai sót, những cái lỗi lầm của mình để ngăn ngừa điều ác, mà rồi ghét bỏ, không muốn nghe hoặc sợ bị phê bình, thì như vậy tức là mình cố để mà giữ những cái điều xấu, vậy thì càng xấu càng dở thêm. Cho nên ở đây là luôn nhớ, có người phê bình mình đó là cơ hội để giúp cho mình soi trở lại, để cho mình thấy lại mình nó rõ hơn, mình không quá chủ quan, không quá gọi là tự phụ, chứ còn không phải sợ phê bình. Chứ không nên gọi là nghe phê bình là mình có buồn phiền hay là có thành kiến trở lại đó, thì đó là cái điều tốt. Cho nên ở đây với Phật tử được cái duyên lành là tu học với chung với nhau ở trong một cái tập thể, trong một cái đạo tràng, thì đó cũng là cái duyên tốt đó. Tức là tu được trong cái đạo tràng, cái tập thể trong người chung với nhau, thì có dịp để huynh đệ cùng nhắc nhở cho nhau, sẽ tấn chỉ cho nhau để cùng tiến, phải không? Đó là cái duyên tốt. Nhiều người được nhiều có bạn, cũng là tu có bạn nữa. Vậy thì được nghe là nhiều người như vậy đó, thì có khi mình có những cái điều sai sót á, được huynh đệ là thấy cũng nhắc mà chỉ cho nhau. Cho nên là rồi thấy đúng là cái trân trọng và quý báu. Cho nên khi nghe được những cái điều nhắc đó thì mình kính yêu. Chứ còn không có gọi là cứ chắc chắc vào cái chủ quan của mình, chấp vào cái chỗ sai của mình. Nhiều khi mình sai á, nhưng mà cứ do cái tự ái chấp vào đó, chấp vào cái sai, nghe sửa sai lại không chịu nhận, lại còn sao, còn cố ý giữ cái sai thêm nữa. Đó, ở trong thời Phật có một vị gọi là gia chủ, tức là ông nhà giàu đó, ở Xá Vệ vợ qua đời, thì ông mới từ bỏ thế gian, ông xuất gia, đi tu làm vị tỳ kheo. Nhưng mà cái tập khí nhà giàu của ông ấy cũng vẫn còn, cho nên đi tu rồi á, ông mới thức nghiêm trong cái nhà bếp, nhà kho, nấu nướng riêng, giờ chứa mật bơ đủ thứ, có người hầu riêng nữa để nấu nướng thức ăn riêng cho ông theo sở thích của ông, rồi may y phục, rồi cũng nhiều, nghĩa là sống coi như là phải đầy đủ tiện nghi, bộ y phục qua ban đêm, rồi ban ngày thì bộ y phục riêng. Ông đem bộ y phục, ông ngày bộ y phục, nghĩa là tu còn sang, đủ thứ. Thì ông cũng ở gần nơi tinh xá, cho nên là một hôm ông đang phơi y rồi tọa cụ, thì các vị tỳ kheo bên tinh xá thấy trong là đồ đã không quá nhiều rồi. Đúng là tỳ kheo thì chỉ có ba y thôi, đừng bán thôi. Cho nên mới bạch với Phật, Phật mới gọi nhà ông đến gặp Phật. Thì Phật mới hỏi, này tỳ kheo, nghe là mọi người có báo cáo những cái sự việc về ông như vậy đó, thì vậy có đúng như vậy không? Thì ông xưa dạ đúng như vậy. Phật mới bảo, này tỳ kheo, ta đã dạy là tỳ kheo thì nên thiểu dục chi túc, tức là ít muốn biết đủ. Vậy thì sao mà cái chất chứa quá nhiều của ông đại? Thì ông nghe vậy á, thì ông mới nổi giận. Nghĩa là vì cái chuyện mà chỉ có bao nhiêu đó thôi, mà rồi cũng bị nhắc. Đó, cho nên ông mới la lên, ông này rồi, thôi là để tôi sẽ đi khắp nơi như thế này đây nè. Tức là ông vừa nói, ông mới cởi những cái lớp mà thường y đi ngoài đó, mới quăng hết những ngoài lên, chỉ mặc cái nội y bên trong thôi. Tức là những áo lót bên trong thôi, còn cởi áo bên ngoài ra quăng đó. Ông nói là tôi là thôi như vậy, tôi như vậy nè, tôi đi khắp nơi như vậy cho coi. Ở giữa tăng chúng này la vậy, giống như dẫn lấy cái này cố chấp. Thì Phật cũng vẫn ôn tồn, cam nhẫn, Phật mới khiên tiếp. Phật nói là này, giữ được cái tính khiêm cung và biết sợ chết ở trong suốt cả 12 năm mà. Tại sao bây giờ ông lại suy đoán như vậy? Tức là Phật nhắc lại trong tiền kiếp của ông, ha, tức là tiền kiếp của ông từng giữ được cái tâm khiêm cung, ha, rồi cũng biết sợ chết trong cả 12 năm để mà giữ gìn như vậy. Nhưng bây giờ tại sao ông quên đó, ông đổi tính, ha, khi đó ông mới thức tỉnh, lúc đó ông mới là ông mới quấn y lại cảnh giới Phật, rồi ông ngồi xuống, ông lắng nghe tiếp lời của Phật dạy. Đó. Thì ở đây là cũng là cái duyên lành tốt đó, ông nhờ cũng đối trước Phật, ông rồi cũng biết lắng nghe, rồi cũng biết chuyển hóa tốt. Nhưng mà ban đầu đó thì cũng chấp, ha, chấp vào cái chỗ sai của mình, biết nghe là sai rồi nhưng mà nghe nhắc thì sao, không chịu nhận, còn cố ý chấp chặt rồi đó. Tức là Phật nhắc đó là tùy theo là đúng là phải hiểu được khi túc, tại sao nhiều quá, chứ nếu mà đúng ra thì người khéo biết lắng nghe thì khi nghe vậy thì sao, thì từ kiểu là mình thấy hổ thẹn, hổ thẹn là sám hối là Phật Thế Tôn, là con nữa là thật là sai lầm, con rất là hổ thẹn, con xin là sửa đổi, thì vậy là quá tốt, không? Bây giờ còn chắc vào đó nữa, như thầy chỉ có nhiêu đó thôi là cũng còn nhắc, thôi để bây giờ là đây là tôi lột áo tôi bỏ ra, tôi mặc cái đồ lót này tôi đi khắp nơi cho con, như vậy, phải không? Đó là vậy lấy để chấp nhận, nha. Cho nên đó là cái kinh nghiệm, ha, để cho mỗi người, ha, nghe nhận hiểu. Để là mình tập, ha, cái tâm khiêm cung, cái tính lắng nghe, ha, thì để mà nó chuyển hóa, nó tốt đẹp. Nhiều khi do cái chủ quan, cái chấp đặt của mình đó, có khi mình làm lỗi mà rồi không dám nhận, ha, không dám nhận thì chấp đặt thêm cái lỗi đó, thì vậy càng làm thêm cái lỗi lầm, rồi càng khiến cho người xung quanh thấy rồi khó chịu thêm nữa. À, chứ đúng ra thì làm lỗi thì khéo biết lỗi để sửa, thì tiến lên và phải được nhắc, thì lắng nghe để chuyển đổi thì tốt đẹp, chỉ cần nhiều khi cái gì đấy, nhiều khi chỉ cần một cái cử chỉ nhỏ thôi mà nó chuyển hóa thành tốt đẹp. Thí dụ như là cái gì lỡ có làm gì mà nó hơi sai sót chút với huynh đệ, thì mình chỉ cần khéo tiêu tốn lại là xin lỗi, tôi lỡ như thế này, xin lỗi tôi lỡ thế đó, xin lỗi tôi lỡ làm phiền huynh, thì vậy là nó vui vẻ, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi chắc chặt rồi đó thì người kia thì sao, là càng thấy càng bực thêm nữa, phải không? Nhiều khi mà càng bực thì cái đội nhỏ nó càng thành lớn nữa, phải không? Còn mà biết rõ nhiều khi rồi đây thì nhiều khi cái chuyện lớn mà cũng thành nhỏ, là quan hỷ ra thôi, bỏ xả cái thì thôi thành ra nhẹ nhàng. Cho nên đây là cái kinh nghiệm đó để cho mỗi Phật tử nghe nhận. Mình kéo sống, kéo tập, biết gọi là lắng nghe, đó là một cái gọi là cũng một cái cách tu để mình chuyển hóa, để mình vươn lên, chứ không có quá chấp chặt vào mình, không có cho mình lúc nào cũng đúng hết. Và nhất là tập, gọi là nghe được những cái lời phê bình, đó là cái điều nữa là phải tập để tu đó, tức là tập nghe những cái lời phê bình, để mình tiếp nhận, mình chuyển hóa. chứ đừng có sợ phê bình. Trong đây là có ai là chịu phê bình chưa? Đó. Tập năm tập chịu phê bình, nghe phê bình để mình tiến lên. Ở đây nói tập đó là bởi vì là cũng là cái chuyện để mà khó làm mà làm được đó, khó làm mà làm được thì đó mới là điều quý nha. Đó là cái điều để mà chuyển hóa, để mà tiến lên. Chứ còn không phải là mình cứ sống theo gọi là cái thói quen cũ, những cái thói quen cũ mà nó là dở thì mình phải biết chuyển hóa, phải biết sửa đổi để mà tiến lên chứ. Đúng như là cái câu mà gọi là ngày mới, ngày mới, mỗi ngày đều mới. Quý vị chịu không? Phải ngày mới, ngày mới, mỗi ngày đều mới, càng mới. Chứ không phải sống theo là cái cũ, cái dở, cái xấu hoài. Phải không? Tu là sửa mà, sửa cho mới, cho tốt. Vậy thì càng nghĩa là càng tu học Phật pháp, mình càng thấy nghĩa là nó chuyển hóa, nó mới mẻ, nó tốt đẹp, và vậy thì càng an vui, càng lợi ích thêm. Vậy thì càng ngày mình thấy là càng tu thì nó lại càng nghĩa là vươn lên. Thì mỗi người mà kéo ứng dụng người đó thì người ta thấy rằng những người đó sao mà thấy họ tu mà càng ngày càng tu đó, càng thấy dễ thương, càng thấy dễ mến, thì ta càng phát tâm hướng về Phật pháp thêm, phải không? Còn người ta thấy sao mà thấy anh chị đó là sao lại càng đi chùa càng tu mà thấy càng khó chịu thêm nữa. Thì đó là thấy là càng khổ tập thêm, phải không? Thì đó là không hay. Vậy thì từ đây mỗi vị, mỗi vị hãy cố gắng để mà gọi là tập biết lắng nghe, tập chịu và gọi là phê bình để mỗi ngày càng mới, càng tốt đẹp thêm hơn. Quý vị chịu chưa? Chịu nghe phê bình, chịu mỗi ngày mỗi mới không? Chịu đó thì tốt đẹp, còn không chịu đó thì tức là chịu dở. Phải không? Kéo tu thì về để mỗi ngày nó càng mới mẻ, càng tốt đẹp thêm hơn. Thì vậy thì sống nghĩa là chung quanh mình sẽ càng có nhiều thiện tri thức thêm hơn nữa, nhiều hơn nữa, thì cuộc sống của mình nó càng vui vẻ thêm. Cái gọi là sự học Phật của mình đó càng thật có nghĩa, đúng ý nghĩa là học Phật, phải không? Như vậy thì mong rằng mỗi Phật tử tu học đó, vậy thì phải thường gọi là khéo học theo bậc hiền trí, nhớ thường phải khéo học theo bậc hiền trí để càng tu học thì càng tiến tới cái chỗ gọi là hiền thiện, cái chỗ trí tuệ sáng suốt để sạch bớt những cái điều xấu dở, như vậy thì để cho thấy rõ cái công đức mà biết lắng nghe đó nó rất là lớn lao, rất là lợi ích. Thì mong mọi người từ đây sau kéo như vậy, tức là trí để tiến đến cái chỗ hiền thiện, trí tuệ sáng suốt càng ngày càng tốt đẹp thêm hơn. Và
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thượng Tọa Minh Sư chủ trì Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, sau cái lễ bế khóa mùa An Hương Kết Hạ của năm 19 qua mấy tháng, hôm nay rất duyên lành và đại phước cho chúng con tất cả huynh đệ trong đạo tràng quần tụ về đây để làm việc thông lệ định kỳ ở lễ Phật sám hối, lại được gặp thầy trong chuyến Phật sự thầy ra Hà Nội để dự thảo nhân dịp kỷ niệm lần thứ 700 năm rổ của Thiền Sư. Hôm nay cũng mong được nghe lời tất cả của thầy giáo thọ chỉ huấn. Chúng con biết rằng như lời thầy dạy rất đúng, học Phật không khó, nhưng mà hành đạo theo Phật là điều rất khó. Bản thân chúng con là những Phật tử tại gia đang sống trong một điều kiện có nhiều cảm thương, tất cả cái đó nếu không vượt đi được thì thực ra con đường đi tu rất là khó khăn. Vậy thầy, chỉ cách đây mới 6 năm chúng con có duyên cơ tuy sống tại đất Yên Tử có được trí thức gần Phật pháp, người trở lại Yên Tử để khêu gợi thắp sáng ngọn đèn của Thiền Tông là Minh Sư Hòa Thượng, viện trưởng và các quý thầy. Cho đến hôm nay mới qua 6 năm, chúng con được Hòa Thượng chỉ dạy, các quý thầy trực tiếp thay Hòa Thượng dạy bảo chúng con hàng ngày. Nhưng thực ra dầu sao chúng con vẫn còn sống trong cái tâm mà như thầy đã nói ban đầu, vẫn chưa được tỉnh tại, vẫn còn lăng xăng, vẫn còn vọng tưởng. Vậy thầy, tất cả những điều thầy dạy chúng con vừa qua, con xin thay mặt cho tất cả huynh đệ hiện đang có mặt ở đây, chúng con xin y giáo phụ hành, xin thầy cho phép con được thay mặt đạo tràng. Còn một điều nữa thầy chưa cho chúng con biết, con xin được phép hỏi để xin thầy. Chúng con rất mong luôn có ngày được gặp thầy. Lần này thầy ra lại sắp đến ngày rổ của sơ tổ, thì thầy có ở lại đây lâu không? Đó là cái điều mà chúng con đang muốn biết. Con được biết ngày muốn tới đây thầy cùng một số thầy về văn miếu dự hội thảo Phật giáo toàn quốc nhân kỷ niệm 700 năm ngày thiên đình của sư tổ. Không biết rằng thầy có lại về Yên Tử hay thầy lại ở Đà Lạt, đây là điều chúng con chưa được thầy nói. Rất mong thầy quan hệ chỉ dành cho chúng con một mà nếu như, và cũng xin bạch với thầy, chúng con rất hoan hỉ, rất phước duyên khi thấy thầy bước vào thánh điện, chúng con vô cùng cảm xúc. Nhưng cũng xin bỏ bạch với thầy, có lẽ rằng vì sức khỏe hay điều kiện gì đó, lần này thầy ra thầy không mở, thầy gầy hơn được rất nhiều. Đó là điều chúng con rất chân tình. Con mong thầy cố gắng giữ gìn sức khỏe, qua được tuổi ngày càng già. Chỉ nhìn là có một số các quý thầy minh sư, đặc biệt Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử mà Hòa Thượng đã coi đó là thiền viện số 1 của Thiền Tông Việt Nam. Mấy lời bọc bạch của chúng con thay mặt các huynh đệ xin nguyện cầu trước Tam Bảo hồng ân, xin độ trì cho thầy thân tâm an định, trí tuệ minh quang, để thầy dạy giúp, sẽ bảo chúng con và tất cả chúng sinh được yên tâm trên con đường cộng sư hành đạo. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây
Thầy là chúng con đang còn nợ bài của Thầy. Xin Thầy ra sớm. Chúng con xin trả cái đáp án mà Thầy đã dạy chúng con.
Hôm trước kế bài tạo bài khi xong mà bữa nay thêm bài nữa là nha. Rồi, giờ tất cả mọi hướng nguyện.
Tình thương nghe mênh mông bất tận không